Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo Việt Nam về việc trấn áp mạng xã hội trong dịch COVID-19. Người Việt gốc Phi trong vòng xoáy bạo lực và biểu tình ở Mỹ. Trung Quốc cho phép tăng các chuyến bay nước ngoài sau khi bị Mỹ áp lệnh cấm. Và người Hồng Kông tìm cách kỷ niệm lần cuối cuộc thảm sát Thiên An Môn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 3 tháng 6, Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch COVID-19 ở 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Bà Michelle Bachelet, lãnh đạo văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho biết trong một thông cáo rằng các quốc gia này đã gia tăng việc bắt bớ người dân một cách tùy tiện khi họ lên tiếng chỉ trích chính phủ hoặc chia sẻ thông tin quan điểm cá nhân về đại dịch với cáo buộc loan truyền là thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhà chức trách ở Việt Nam loan báo có hơn 600 người dùng Facebook đã bị triệu tập, thẩm vấn liên quan đến việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Nhiều người trong số họ đã bị xử phạt hành chính và nhiều bài viết đã bị xóa, thông cáo cho biết. Văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết thêm rằng, tính đến thời điểm này, có ít nhất 2 người Việt Nam đã bị tuyên án hay khởi tố hình sự với mức án 9 tháng tù giam và phạt hành chính hơn 1.000 đô la vì đăng tải thông tin bị cho là sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Trước đó, truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 11 tháng 5, một tòa án ở Cần Thơ đã tuyên phạt 9 tháng tù đối với Mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ vì đã đăng tải chia sẻ bình luận nhiều bài viết bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước và thông tin sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Tương tự, vào ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giam bà Đinh Thị Thu Thủy, 38 tuổi, với cáo buộc lợi dụng dịch COVID-19 để tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam cho rằng các thế lực thù địch phản động trong nhà ngoài nước đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Liên Hợp Quốc ghi nhận tại Trung Quốc có hơn 10 trường hợp chuyên gia y tế, học giả và công dân bình thường dường như đã bị giam giữ và một trong số trường hợp bị buộc tội vì công bố quan điểm của họ hoặc chia sẻ thông tin khác với quan điểm của nhà nước về tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc là những người lên tiếng chỉ trích phản ứng của chính phủ về sự bùng phát của dịch bệnh. Thông cáo của Liên Hợp Quốc viết, trong thời điểm khó khăn do đại dịch gây ra, các chuyên gia y tế, các nhà báo, các nhà bảo vệ nhân quyền và công chúng phải được phép bày tỏ ý kiến về chủ đề cực kỳ trọng yếu này đối với lợi ích của công chúng. Nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản bị cấm hoạt động tại Việt Nam hôm 6 tháng 3, đã được xướng tên cho giải Free Frontier 2020. Trong tuyên bố được phát trực tuyến trên mạng xã hội, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA, liên minh lớn nhất thế giới về các nhà xuất bản, đã truyền đi thông điệp muốn nâng cao dân trí, xã hội phát triển thì xuất bản phải được tự do. Nhà báo Phạm Đoan Trang, phát ngôn viên cho nhà xuất bản Tự Do, cho VOA biết.
Anh toàn bộ nhà xuất bản, tôi, mọi người đều rất là vui vẻ, vui mừng khi được đề cử giải này. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, khi mà tình hình đàn áp nhân quyền, trong đó có quyền tự do xuất bản, đều đã gia tăng và phong trào dân chủ Việt Nam thì thật sự là có rất nhiều khó khăn, như là tê liệt các cái hoạt động của tổ chức dân chủ trong vòng 2-3 năm nay là gần như là bị chững lại vì sự đàn áp quá mạnh từ phía chính quyền. Cho nên là cái giải này đối với chúng tôi là một niềm vinh hạnh và niềm vui. Tất nhiên là cả sức ép, mà sức ép thì chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện sự xứng đáng với việc nhận giải.
Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 6, IPA nói các nhân viên của nhà xuất bản Tự Do đã tự đặt mình vào rủi ro lớn nhất để giúp người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ông Christian Einarsson, Chủ tịch Ủy ban Xuất bản Tự do của IPA nhận định, công việc của nhà xuất bản tự do Việt Nam với tư cách là nhà xuất bản hoạt động du kích, phát hành sách trong một môi trường bị đe dọa và rủi ro cho sự an toàn cá nhân với mục đích không gì hơn là truyền cảm hứng cho người dân. Cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận sự dũng cảm của họ và sẽ hỗ trợ họ trong khả năng của chúng tôi. Bà Phạm Đông Trang cho VOA biết, kể từ khi nhà xuất bản tự do được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 cho đến nay, các nhân viên không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên vì do liên tục bị công an sách nhiễu.
Chúng tôi hoạt động hoàn toàn chậm với tư thế của những kẻ bị săn đuổi, bị công an săn đuổi trên từng km, trên từng cây số. Không thể kể hết được những khó khăn, những nguy hiểm, những rủi ro mà những người làm xuất bản tự do ở Việt Nam phải chịu. Không thể kể hết được. Thì nó là tổn hại cả về sức khỏe, về tinh thần, về tiền bạc, công sức nhiều lắm. Còn những hình thức đàn áp của họ khi nó có của công an ấy, có nhiều hình thức lắm. Đơn giản nhất là chặn hết các tài khoản, phong tỏa các tài khoản của nhà xuất bản. Biện pháp khác như là họ kiểm soát các công ty ship hàng, các công ty vận chuyển. Họ yêu cầu là cấm, tức họ đưa danh sách các sách của nhà xuất bản tự do ra và yêu cầu là cấm vận chuyển những bưu phẩm này, những cuốn sách này. Đây là sách hoạt động, cấm đại diện hoạt động. Và khi họ có được những khách hàng, họ đến gặp, họ bắt từng độc giả, bắt luôn, bắt về đồn, tịch thu sách, thẩm vấn, thậm chí là có người bị tịch thu điện thoại, quát vào mặt người mua, là tịch thu cho trường cái tận đặt sách trên mạng, và trường cái tận đặt sách đi tin. Đấy là với người mua, người đọc sách, người mua. Còn với bản thân những người làm xuất bản thì ngoài cái đòn mà đánh đọc tài khoản ra thì có rất nhiều đòn khác như là răng bẫy, phục kích, bắt shipper, bắt và đánh, đánh dã man, đánh đập rất dã man. Và họ để ngỏ khả năng là truy tố, nhưng mà vì những may mắn kỳ diệu là đấy mà chúng tôi chưa bị truy tố, tức là chưa có ai bị bắt giam luôn cả, hay là có rồi thì tôi không biết, bởi vì thực ra trong số những người làm shipper chúng tôi cũng có chỉ một hai trường hợp bất tích, tức là không liên lạc nữa, không nhận được tin của họ nữa, và nghe đồn là đã bị công an bắt từ tháng 10 năm ngoái rồi, bắt giam mà chưa có án, đang chờ xét xử. Tất cả những chuyện này đều gây một cái tâm lý rất là căng thẳng với tôi, là mất người, mất tích người, thì mất tích người, bị bắt, bị đánh, mà không hiểu là họ định làm gì nữa, sự là rất căng thẳng, rất nguy hiểm. Thật sự làm sách ở Việt Nam, mà thực sự làm sách tự do thương mại ở Việt Nam, nó không chỉ là một hoạt động đơn thuần là làm sách, nó là hoạt động chạy đua với thời gian, chạy đua với công an, chấp nhận mọi rủi ro, thậm chí rủi ro đến tính mạng.
Với tinh thần không kiểm duyệt và sứ mệnh tự do thông tin, lan tỏa trí thức, nhà xuất bản tự do đã cho ra đời hàng chục ngàn quyển sách với các đầu sách như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, dự báo hiệu quả các đặc khu tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, Những mảng đời sau song sắt, Học chính sách công qua chuyện đặc khu, Anh Ba Sàm. Trong một video phát đi, nhân việc nhà xuất bản tự do được vinh danh, bà Phạm Đoan Trang nói, với chúng tôi, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của nhà xuất bản tự do, mà còn là biểu tượng cho lòng dũng cảm và sự khát khao tri thức, khát khao sự thật của hàng chục nghìn độc giả Việt Nam. Các ứng cử viên khác của giải Free Voltaire 2020 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Pakistan. IPA là một tổ chức quốc tế chuyên về xuất bản sách và báo chí, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. IPA được thành lập năm 1896, nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền xuất bản, chống lại các cản trở quyền tự do xuất bản, tự do thông tin.
Một cựu quân nhân Mỹ có mẹ là người Việt và cha gốc Phi nói với VOA Việt ngữ rằng ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi vì là người da màu ở Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng cái chết của ông George Floyd khi bị cảnh sát bắt một thảm kịch và công lý cần phải được thực thi. Đại úy James Văn Thạch, cựu quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, từng hai lần bị thương ở Iraq, nói rằng ông ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa và hợp pháp ở Mỹ. Còn về những người biểu tình bị cáo buộc gây rối và cướp bóc, cựu quân nhân này cho rằng họ đang đánh mất danh dự và gây tổn thương cho nước Mỹ cũng như gia đình họ. Kể từ khi xuất hiện đoạn video cho thấy ông Floyd bị một cảnh sát da trắng ghì gối vào cổ trong nhiều phút, rồi sau đó tử vong, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra khắp các thành phố lớn ở Mỹ nhiều ngày qua. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, cũng xảy ra tình trạng cướp phá các cửa hàng và một số chủ sở hữu gốc Việt cũng trở thành nạn nhân. Tình trạng bạo lực này đã khiến nhiều thành phố phải tuyên bố tình trạng giới nghiêm và Tổng thống Trump đe dọa triển khai quân đội để vãn hồi trật tự. Là một người Việt gốc Phi ở Mỹ, Đại úy Thạch cho biết rằng ông cũng từng vấp phải tình trạng phân biệt chủng tộc, nhưng may mắn là chưa từng bị đe dọa tới tính mạng. Ông cho hay thêm rằng kể từ khi xảy ra các cuộc xuống đường rầm rộ, mẹ ông cảm thấy lo lắng cho ông. Đại úy Thạch nói:
"Mẹ said that please be careful and stay home. She worries about me a lot since I've went to the war in Iraq. If I go to Afghanistan or even..."
Mẹ của tôi phải bảo trọng và nói tôi ở nhà. Mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm kể từ khi tôi tham chiến ở Iraq hay tôi tới Afghanistan để chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với binh sĩ Mỹ, và kể cả khi tôi đi lại ở Hoa Kỳ hay về Việt Nam, vì ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu. Không phải vì màu da mà vì trái tim của họ có nhân hậu hay xấu xa hay không mà thôi. Chúng ta không nên nhìn vào màu da của họ. Mẹ nói với tôi rằng bà đánh giá con người qua cách họ hành động chứ không phải màu da. Cùng quan điểm với mẹ con ông Thạch, một người Việt gốc Phi khác, chủ công ty giải trí D&D Entertainment ở California, ông Clarence Dũng Taylor, viết trên Facebook cá nhân với hơn 150.000 người theo dõi rằng không có màu da xấu, chỉ có người xấu. Ông cũng đăng kèm hình ảnh mà ông cho là những thanh niên da đen làm hàng rào bảo vệ một nhân viên cảnh sát bị nhóm biểu tình bạo động hành hung. Muốn hàn gắn hay tạo thêm vết đất hoàn toàn trong kiểm soát của chúng ta, doanh nhân có cha gốc Phi và mẹ người Việt nói. Cho biết thêm rằng ông ủng hộ người Mỹ da đen biểu tình, không bạo động, đòi công lý và bình đẳng. Tin cho hay các công tố viên hôm 3 tháng 6 đã truy tố ông Chauvin, 44 tuổi, người đã ghì gối lên cổ ông Floyd nhiều phút, dù người đàn ông da đen này nói tôi không thở được. Thêm tội giết người cấp độ 2, cộng với tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát. Tội danh mới này có thể dẫn tới án tù lên tới 40 năm tù giam, tức là 15 năm, dài hơn án tù tối đa cho tội giết người cấp độ 3. Ba cảnh sát khác liên quan tới vụ này bị truy tố tội nhận trợ giúp và tiếp tay giết người. Tất cả người Mỹ bao gồm tôi không ủng hộ và lên án những kẻ cướp giật đập phá. Khi chúng ta vơ đũa cả nắm và gọi tất cả người Mỹ da đen là mọi khỉ, thì chính chúng ta đổ thêm dầu vào chảo lửa kỳ thị. Ông Dũng Taylor bình luận.
Cảnh sát tiếp tục ra quân ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ vào tối 3 tháng 6 để thực thi lệnh giới nghiêm nhằm giúp giảm bớt bạo loạn từ các cuộc biểu tình vào ban đêm vì cái chết của George Floyd. Một người da đen đã bị cảnh sát quỳ lên cổ trong lúc bắt giữ dẫn đến tử vong hôm 25 tháng 5. Tại thành phố New York, nhiều người biểu tình đã ở ngoài đường sau 8 giờ tối, tức là giờ giới nghiêm. Nhiều video đăng trên mạng cho thấy hàng chục người biểu tình đã bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm. Tại Brooklyn, căng thẳng leo thang khi cảnh sát bắt đầu bắt giữ người biểu tình. Hai bên đã đụng độ khi đám đông trở nên hoảng loạn và xô đẩy nhau. Đến 9 giờ tối 3 tháng 6, hơn 90 người biểu tình ở Manhattan đã bị bắt giữ và được đưa lên xe buýt vì vi phạm lệnh giới nghiêm mà thị trưởng New York đã áp đặt lên toàn thành phố cho đến ngày 4 tháng 6. Các cuộc biểu tình ôn hòa cũng tiếp diễn tại hàng chục thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Tại Orlando, những người biểu tình còn ở ngoài đường sau giờ giới nghiêm là 8 giờ tối cũng bị bắt. Tại Atlanta, cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông vẫn ở ngoài đường sau 9 giờ tối là giờ giới nghiêm. Trong khi đó, bạo lực đã nổ ra ở Seattle vì các cuộc biểu tình không còn ôn hòa nữa khi một số người biểu tình ném đồ vật vào cảnh sát. Cảnh sát New Orleans cũng phải dàn hàng và bắn hơi cay vào những người biểu tình trên đường cao tốc. Những người tổ chức biểu tình đã phải kêu gọi đám đông giải tán và quay trở lại vào ngày hôm sau với kính bảo hộ. Còn tại thủ đô Washington, vào thời điểm giới nghiêm 11 giờ đêm, vẫn có một nhóm biểu tình ôn hòa có mặt ở khu vực gần Nhà Trắng.
Một cảnh sát ở thành phố Minneapolis sẽ đối mặt với cáo trạng giết người nghiêm trọng hơn, và ba cảnh sát khác sẽ bị truy tố về tội trợ giúp và tiếp tay trong vụ một người đàn ông da đen tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế. Vụ việc này đã gây nên 8 ngày biểu tình trên toàn nước Mỹ. Cả 4 cảnh sát này đều đã bị sa thải. Ông George Floyd, 46 tuổi, chết sau khi cảnh sát da trắng Derek Chauvin quỳ trên cổ của ông gần 9 phút hôm 25 tháng 5. Sự việc đã khơi dậy vấn đề về tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi 5 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison truy tố ông Chauvin, 44 tuổi, thêm tội giết người cấp độ 2, cộng với tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát cấp độ 2, theo tài liệu tòa án công bố ngày 3 tháng 6. Cáo trạng mới có thể dẫn tới mức án tới 40 năm tù, nghĩa là nhiều hơn án tối đa cho tội giết người cấp độ 3 là 15 năm tù. Ba cảnh sát khác liên hệ đến vụ này là Thomas Lane, J. Alexander Kuen và Tho Thao bị truy tố về tội trợ giúp và tiếp tay giết người, và Tổng chưởng lý Ellison đã ra trát bắt giữ họ. Ông Ellison, một cựu dân biểu da đen, yêu cầu ấn định số tiền xin tại ngoại hầu tra cho mỗi một cựu cảnh sát này là $1 triệu. Người biểu tình giận dữ về cái chết của ông Floyd đã yêu cầu mở rộng vụ án để bao gồm tất cả các cảnh sát có mặt khi sự việc xảy ra.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đáp trả trách cứ hôm 2 tháng 6 của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis bằng dòng tweet tấn công vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, nghỉ hưu vào năm 2013, đã đưa ra lời chỉ trích nặng nề về cách lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc xử lý bất ổn từ những cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Ông Mattis nói rằng ông Trump đã tìm cách chia rẽ người Mỹ và ông cảnh báo về việc quân sự hóa cách đối phó với biểu tình. Tướng Mattis nói trong một tuyên bố được công bố trên tờ The Atlantic rằng khi tôi gia nhập quân đội khoảng 50 năm trước, tôi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng các binh sĩ đã thực hiện lời tuyên thệ tương tự, lại nhận được lệnh vi phạm các quyền hiến định của đồng bào họ, dù trong bất kỳ tình huống nào, nhằm tạo điều kiện cho bức ảnh quái gở của vị tổng tư lệnh dân cử. Ông Mattis viết, đề cập đến sự kiện đã xảy ra vào đầu tuần khi người biểu tình ôn hòa bị xua ra khỏi Nhà Trắng để nhường chỗ cho sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống bên ngoài một nhà thờ với một cuốn kinh thánh trên tay. Tướng Mattis gọi hành động này của Tổng thống Mỹ là lạm dụng quyền hành pháp. Đáp trả lại chỉ trích của tướng Mattis, Tổng thống Trump viết trên trang Twitter rằng ông Mattis là vị tướng được đánh giá cao quá đáng nhất thế giới. Và điểm chung duy nhất giữa ông và Tổng thống Obama là vinh dự được sa thải ông Jim Mattis. Một tuyên bố mà báo chí Mỹ nói là không chính xác, vì ông Mattis đã từ chức để phản đối quyết định của ông Trump rút lực lượng Mỹ ra khỏi Syria, từ bỏ đồng minh người Kurd. Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ viết tiếp, tên cúng cơm của ông ta là hỗn loạn, nhưng tôi không thích và đã đổi thành chó điên. Ông Mattis không phải là cựu lãnh đạo quân đội duy nhất chỉ trích việc Tổng thống triển khai quân đội ở thủ đô và đe dọa sẽ đưa quân đến các thành phố khác. Hai cựu tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là Đô đốc Mike Mullen và Đại tướng Martin Dempsey cũng chỉ trích phản ứng quân sự của ông Trump trước các cuộc biểu tình hợp pháp vào hôm 2 tháng 6. Một cựu quan chức hàng đầu khác của Lầu Năm Góc, James Miller, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng đã từ chức trong Hội đồng Khoa học của Bộ Quốc phòng để phản đối.
Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, hàng ngàn người Hồng Kông hôm 4 tháng 6 đã tụ tập thắp nến tưởng niệm cuộc đàn áp dân chủ đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989, đồng thời cáo buộc chính quyền Trung Quốc bóp nghẹt các quyền tự do trên lãnh thổ bán tự trị của họ, theo Reuters. Tụ họp tại công viên Victoria, một số người Hồng Kông đã hô vang các khẩu hiệu như chấm dứt độc đảng cầm quyền, dân chủ cho Trung Quốc ngay bây giờ, trong lúc vẫn tuân thủ các quy định giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, quân đội và xe tăng Trung Quốc đã nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Bắc Kinh. Ước tính số người chết có thể từ vài trăm đến vài ngàn người. Mọi năm, người Hồng Kông vẫn tổ chức các buổi lễ tưởng niệm biến cố này. Nhưng năm nay, cảnh sát Hồng Kông viện lý do các quy định hiện hành về việc hạn chế các cuộc tụ họp đông người do đại dịch COVID-19, nên từ chối cấp phép biểu tình. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cái cớ vì các khu mua sắm, tàu điện ngầm và công viên trong thành phố đã được mở cửa nhiều tuần trước. Cảnh sát nói với truyền thông địa phương rằng 3.000 sĩ quan chống bạo động sẽ được triển khai để ngăn chặn các buổi lễ kỷ niệm nhỏ hoặc ngẫu hứng. Lễ tưởng niệm tại Hồng Kông diễn ra trong bối cảnh được xem là nhạy cảm khi Bắc Kinh vừa thông qua nghị quyết về dự luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, trong đó hình sự hóa những hành động được xem là không tôn trọng quốc ca của Trung Quốc. Trong khi tìm cách tổ chức buổi thắp nến hoặc tưởng niệm trên mạng xã hội, nhiều người e rằng đây sẽ là lần cuối cùng người dân Hồng Kông có thể công khai tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc cho phép người dân ở Hồng Kông và Macau, một thành phố bán tự trị khác của Trung Quốc, được tưởng niệm cuộc đàn áp như một biểu hiện về bảo đảm các quyền tự do của người dân. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ thương tiếc đối với các nạn nhân ở Thiên An Môn và đồng hành với những người Trung Quốc yêu tự do. Đài Loan thì yêu cầu Trung Quốc phải xin lỗi và Bắc Kinh nói đây là điều vô nghĩa. Viết trên trang Facebook cá nhân, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói, tại Trung Quốc, hàng năm chỉ có 364 ngày, một ngày đã bị lãng quên. Tôi hy vọng rằng ở mọi nơi trên trái đất sẽ không có một ngày nào bị biến mất thêm nữa, và tôi cũng cầu chúc điều đó cho Hồng Kông.
Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc hôm 4 tháng 6 nói sẽ cho phép các hãng hàng không nước ngoài tăng các chuyến bay giữa Trung Quốc và các khu vực khác kể từ ngày 8 tháng 6. Tuyên bố trực tuyến được đưa ra khoảng 12 giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh đình chỉ các hãng hàng không thương mại Trung Quốc bay đến Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày 16 tháng 6. Cơ quan hàng không Trung Quốc ước tính số lượng chuyến bay quốc tế hàng tuần sẽ tăng thêm khoảng 50 chuyến kể từ ngày 8 tháng 6, với số lượng hiện tại là 150 chuyến. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến hành động của Hoa Kỳ trong tuyên bố mới nhất. Nhưng tại cuộc họp báo hôm thứ Năm 4 tháng 6, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã khiếu nại với Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ về quyết định đối với các hãng hàng không Trung Quốc và bộ này đang hợp tác chặt chẽ với đối tác Hoa Kỳ về các chuyến bay thương mại. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói, chúng tôi hy vọng phía Hoa Kỳ sẽ không gây trở ngại cho việc giải quyết vấn đề này. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ chưa bình luận gì về thông tin này, mặc dù trước đó nói rằng Bộ sẽ xem xét lại quyết định đối với các hãng hàng không Trung Quốc nếu Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc điều chỉnh các chính sách ảnh hưởng đến các hãng hàng không Hoa Kỳ.
Các cuộc khủng hoảng liên tiếp ở nội địa cộng với sự thiếu tin tưởng từ các đồng minh làm ảnh hưởng vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ, các nhà quan sát nhận định. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, từ phiên tòa luận tội của đảng Dân Chủ đến đại dịch virus corona làm gần 2 triệu người Mỹ bị nhiễm và gần 110.000 người chết, kéo theo khủng hoảng kinh tế với 40 triệu người thất nghiệp, và mới đây là làn sóng biểu tình bạo động coi trọng mạng sống người da màu. Trong bài phân tích có tựa đề Thế giới đợi cho hết nhiệm kỳ Trump, đăng trên tờ Wall Street Journal, tác giả Walter Russell Matt cho rằng giờ đây ở Bắc Kinh, Moscow và Berlin đã có niềm tin rằng Mỹ không còn có thể lãnh đạo thế giới. Trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang vật lộn với những thách thức trong nước chưa từng có, các lãnh đạo nước ngoài, cả thân thiện và thù địch, đang tính toán lại chiến lược của họ để đối phó với một chính quyền khác thường đang bị mắc vào hỗn loạn, bài báo viết. Hiện giờ có vẻ như Trung Quốc, Nga và Đức đã đi đến quyết định sẽ đối phó với Tổng thống Trump cho đến cuộc bầu cử ở Mỹ năm nay. Berlin phớt lờ, trong khi Moscow và Bắc Kinh sẽ lợi dụng sự lơ là của Mỹ. Theo phân tích của nhà báo này, Nga có thể bỏ qua các vấn đề kinh tế và dịch virus corona của họ để tăng cường can dự vào cuộc nội chiến ở Libya. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc dường như tin rằng không thể hòa giải với ông Trump, nhưng cũng cho rằng không có gì phải sợ do Mỹ đang gặp phải khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn năm 2008, sự trỗi dậy mạnh mẽ của bất đồng chính trị và chia rẽ sắc tộc từ năm 1968, và một cuộc bầu cử tổng thống nhiều khả năng thử thách bầu không khí chính trị đầy chia rẽ của Mỹ. Không một lãnh đạo Trung Quốc nào, nhất là một người như ông Tập Cận Bình, có thể bỏ qua cơ hội như thế này, bài báo của Wall Street Journal nhận định và cho rằng lựa chọn chính sách mới nhất của Bắc Kinh là bất chấp áp lực của Mỹ. Bài báo đưa ra dẫn chứng vào tuần trước, một trong những quan chức quân sự cấp cao nhất của Trung Quốc, tướng Lý Tắc Thành, đã phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân rằng nếu không còn khả năng thống nhất hòa bình thì quân đội nhân dân, cùng cả nước trong đó có nhân dân Đài Loan, sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để kiên quyết đập tan mọi âm mưu hay hành động ly khai. Lâu nay Bắc Kinh luôn khẳng định họ có quyền sử dụng vũ lực để ngăn Đài Loan độc lập. Tuy nhiên điều bất thường là một quan chức quân sự ở cấp cao như vậy lại có lời đe dọa Đài Loan huỵch toẹt như thế, tác giả Walter Russell Matt lưu ý. Cùng lúc, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông, gây quan ngại toàn cầu về tương lai của mô hình một quốc gia, hai chế độ. Ngoài ra, sự đáp trả của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ về vấn đề Hồng Kông cũng báo điểm xấu. Theo tin tức từ phương Tây, chính phủ Trung Quốc rõ ràng đã ra lệnh cho các doanh nghiệp nhà nước tạm dừng mua hàng hóa Mỹ mà họ đã đồng ý thực hiện trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1. Nếu Mỹ tiếp tục có hành động về Hồng Kông thì Bắc Kinh sẽ trả đũa nhiều hơn về thương mại. Song song đó, Bắc Kinh đang gia tăng tranh chấp với Ấn Độ. Họ đang đưa ra các yêu sách lãnh thổ mới ở vùng biên giới có tranh chấp giữa hai nước, ngay cả khi quân đội Trung Quốc tiến vào các vị trí phía bên kia đường kiểm soát ngăn cách lực lượng của hai nước. Thái độ của Trung Quốc vào lúc này là, nhà báo Walter Russell Matt cho biết, nếu Mỹ và các đồng minh muốn đối đầu với Trung Quốc, thì họ sẽ được thôi và Trung Quốc sẽ không bị chùn bước. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phá hỏng kế hoạch của ông Trump về màn thể hiện đình đám tình đoàn kết của các đồng minh phương Tây khi từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 vào tháng 6 tại trại David, và hội nghị này giờ phải dời đến tháng 9 với lý do là bận giải quyết dịch bệnh. Cộng với quyết định của Đức tham gia cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy gói viện trợ khổng lồ cho các nền kinh tế mong manh phía nam khu vực đồng tiền chung châu Âu vốn bị COVID-19 tàn phá, đã xuất hiện một xu thế rõ ràng. Khi khủng hoảng thế giới dâng lên, ưu tiên của Đức sẽ là Liên minh châu Âu. Tổng thống Trump không phải là không có tính toán của Berlin, nhưng người Đức dường như cho là không có lợi ích gì để cố gắng làm việc với ông Trump và có phớt lờ ông ấy cũng chẳng mất mát gì. Bài báo nhận định, những người chỉ trích ông Trump sẽ chộp lấy sự bất lực của ông Trump trong việc phối hợp phản ứng thống nhất với các đồng minh trước các hành động khiêu khích của Trung Quốc và Nga là bằng chứng nữa về việc ông không thể đạt được kết quả mang tính xây dựng trong quan hệ đối ngoại. Họ không hoàn toàn sai. Nhưng việc này không phải chỉ vì ông Donald Trump. Vấn đề không chỉ là Nga, Trung Quốc và Đức không thấy có nhiều ý nghĩa để cố đạt được thỏa thuận với ông Trump. Họ có thể tin rằng mối đe dọa ba tầng bao gồm đại dịch, kinh tế suy thoái và bất ổn dân sự ở Mỹ sẽ đưa đến sự triệt thoái của Mỹ khỏi vũ đài quốc tế, bất kể ai thắng trong tháng 11 này, tác giả viết. Trao đổi với VOA từ Đại học Maine, giáo sư Ngô Vĩnh Long, người theo dõi chính trị Mỹ trong nhiều năm, cho rằng trong tình hình hiện nay, Mỹ đang bị lép vế trước Trung Quốc.
Và cái nước nào bị ảnh hưởng lớn thì cái sức mạnh của họ trong việc đối ngoại nó sẽ rất là khó khăn. Trong khi đó thì ngược lại Trung Quốc là một phần lớn đã giải quyết được vấn đề đại dịch rồi và bây giờ đang hung hăng trên đối với các nước xung quanh.
Ông phân tích. Theo lời vị giáo sư này thì Trung Quốc đang lợi dụng cơ hội này để lấn tới không chỉ ở Liên Hiệp Quốc mà còn ở Đông Nam Á, Phi Châu, mua chuộc một số nước châu Âu. Đối với hai khu vực có thể chịu sức ép tăng cường từ Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay là Đài Loan và Biển Đông, giáo sư Long cho rằng Bắc Kinh có thể gia tăng sức ép chính trị và kinh tế đối với Đài Loan, nhưng khó có thể làm được gì thêm vì Đài Loan có thể tự vệ và có sự giúp đỡ của Mỹ. Còn ở Biển Đông, sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc trong thời gian qua, theo nhận định của ông, là để dọa nạt các nước trong khu vực và để cho thấy là Mỹ không thể làm gì được trong thời gian này để đối phó Trung Quốc. Tôi nghĩ là Trung Quốc cũng không dám làm mạnh tay vì các nước trong khu vực cùng với Nhật, Ấn, Úc sẽ tìm cách chặn Trung Quốc, ông cho biết. Ông Long cũng cho rằng hành xử của chính quyền ông Trump trong thời gian qua như đe dọa các đồng minh, rút khỏi các định chế và hiệp ước đa phương đã làm cho Mỹ mất bạn bè. Dù là nước mạnh thế nào đi nữa cũng cần có quan hệ tốt với đồng minh. Nếu không có đồng minh thì Mỹ không thể nào siêu cường số 1 như hiện nay, ông giải thích. Ông chỉ ra việc Tổng thống Trump cắt viện trợ và tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới sẽ khiến Mỹ mất đi tiếng nói ở định chế đa phương này và tạo khoảng trống cho Trung Quốc lấp vào. Vị giáo sư Đại học Maine này cho rằng việc Tổng thống Trump đe dọa điều động quân đội để đàn áp các cuộc bạo loạn hiện nay ở Mỹ sẽ khiến Mỹ bị bó tay và không thể kêu gọi Trung Quốc không được đàn áp các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Tuy nhiên, giáo sư Long cho rằng mặc dù Mỹ hiện đang gặp khó khăn, nhưng nếu đại dịch sớm kết thúc thì nền kinh tế Mỹ sẽ chóng phục hồi. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.